Những lời trăn trối cuối cùng vô cùng quan trọng. Last words are very important. Một người cha trong gia đình chẳng hạn, khi sắp sửa rời khỏi đời này, biết những cái giờ phút cuối cùng của mình, gọi tất cả những người thân thương trong gia đình lại và nói: tôi muốn có, cha muốn có, ông muốn có những lời cuối cùng. Đây là những lời vô cùng quan trọng, phải quý ông bà anh chị em. Đây là những lời mà mình cần phải chú tâm, mình phải tập trung, mình phải để ý một cách cặn kẽ, kỹ càng. Phải không quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu có những lời cuối cùng. Và những lời cuối cùng của Ngài, tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đồng ý, nó còn quan trọng gấp bao nhiêu lần là những lời cuối cùng của con người nữa. Phải không quý ông bà anh chị em? Và lời cuối cùng của Chúa trước khi Matthew đoạn 28 mà chúng ta hồi nãy đọc chung với nhau đó. Trước đó Đức Chúa Giêsu chết một cách rất là tàn nhẫn, khủng khiếp vô cùng vì yêu nhân loại. Rồi sau khi Chúa chết, người ta chôn Chúa vào mộ. Và sau 3 ngày, như lời Chúa đã hứa, Chúa Giêsu đã sống lại một cách vinh quang. Và bây giờ ở trong Matthew đoạn 28, Chúa chuẩn bị về trời trong một thân thể vinh hiển vô cùng. Thì trong câu số 18 tới câu 20, Đức Chúa Giêsu nói như thế này: Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ rằng: như vậy, hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết thảy mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là những lời cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời, vô cùng quan trọng. Và những lời cuối cùng đó Chúa nói như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói sao? Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Ở đây Chúa nói hãy ngồi, phải không quý ông bà anh chị em? Hãy đứng, phải không quý ông bà anh chị em? Chúa không có nói ngồi đó, đứng đó, nhưng mà Chúa nói đi. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, giúp họ biết về ta, giúp họ hiểu tại sao ta đến thế gian này, và giúp họ tin nhận Chúa, và giúp họ dạy dỗ, giúp họ để họ được trưởng thành, họ được lớn lên trong Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là một mạng lệnh mà Chúa truyền bảo mỗi một chúng ta. Những cái lời cuối cùng vô cùng quan trọng, Chúa muốn nhắn nhủ cho tất cả chúng ta làm chứng Chúa cho người khác. Làm chứng Chúa cho người khác. Và đó là cái bài học mà trước đây 2 tuần chúng ta đã học. Lý do tại sao mình làm chứng về Chúa cho người khác, quý ông bà anh chị em còn nhớ chứ gì, phải không? Chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác bởi vì sao? Bởi vì những người bạn hữu, thân hữu, người thân của chúng ta cần biết rằng Chúa là tình yêu. Ngài là cội nguồn của tình yêu. Ngài yêu họ vô cùng. Cái điểm thứ hai mình cần làm chứng về Chúa cho người khác bởi vì sao? Họ không thể nào cứu mình được. Không có con đường giải thoát nào bởi con người cả. Tội lỗi của con người không có cách nào tự mua chuộc, làm lành lánh dữ để chuộc được cái tội của mình, để được thoát khỏi hỏa ngục và được vào thiên đàng của Chúa được cả. Không có con đường giải thoát nào cả. Họ cần biết điều đó. Và hôm nay chúng ta học cái lý do thứ ba tại sao chúng ta phải làm chứng về Chúa cho người khác. Bởi vì Chúa Giêsu là con đường duy nhất mà họ có thể được vào thiên đàng của Chúa. Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Jesus is the only way to heaven. He is the only hope for the world. He is the savior of the world.
Chúa là con đường duy nhất, không có con đường nào khác hơn.
Quý vị nói, ủa, nghe có vẻ kiêu ngạo quá phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, đó là sự thật. Nếu trên đời này có một con đường nào giải thoát cho con người được, nếu con người có thể tự cứu lấy mình được, nếu con người có thể tự chuộc lấy tội lỗi của mình được, nếu con người có thể thoát khỏi địa ngục được, thì Chúa Giêsu Thượng Đế không có rảnh mà xuống thế gian này làm gì. Ngài không thể nào, bởi vì khi chúng ta nói về một Thượng Đế chí cao chí thánh, một đấng tạo hóa mà trở thành người sống một cách đê hèn để chết cho con người, cái chuyện nó không thể nào xảy ra được. Nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu biết rằng con người không có cách nào để thoát được khỏi ngục khủng khiếp vô cùng, không thể nào đền tội mình được, cho nên đó là lý do mà Ngài đã xuống thế gian. Và Ngài đến trong thế gian này, chỉ có Ngài mới có thể cứu được con người. Bởi vì sao? Ngài là đấng vô tội, Ngài là Thượng Đế. Chỉ có người ở phía ngoài, cái người chết đuối mới có thể cứu được người chết đuối. Chứ tất cả những người chết đuối với nhau, không ai có thể cứu được ai cả. Người ở phía ngoài, Chúa Giêsu là Thượng Đế, Ngài ở ngoài cái trái đất của chúng ta, Ngài ở ngoài, Ngài mới đến và cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi được. Và đó là lý do mà Đức Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 11 câu số 6, Đức Chúa Giêsu phán như thế này: vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa là đường đi đến thiên đàng. Không có Chúa Giêsu, không có con đường đó. Và trong cái nguyên văn, cái chỗ mà Chúa Giêsu, Jesus is the way, the truth and the life. No one can come to the Father except by Him. That's what Jesus says. Và cái đường đi ở đây nó là chỉ có con đường duy nhất. Jesus is the way. He is not a way of many ways. No, Jesus is the way. Chúa nói ta là đường đi dẫn đến thiên đàng, ta là lẽ thật. Chỉ có trong Chúa Giêsu mới có lẽ thật, có chân lý. Và ta là sự sống. Trong Chúa chúng ta có được sự sống. Chỉ cho có trong Ngài chúng ta mới có được sự sống đời đời vĩnh cửu mà thôi. Cho nên Đức Chúa Giêsu đến trong, đó là lý do mà Đức Chúa Giêsu phải đến trong thế gian này. Ngài yêu nhân loại, Ngài thấy con người không thể nào tự cứu lấy mình được, và Ngài biết rằng chỉ có Ngài mới có thể cứu con người được mà thôi. Đó là lý do mà Chúa đến trong thế gian này. Ngài chết một cách rất là khủng khiếp, khủng khiếp vô cùng, để cứu nhân loại, cứu mỗi một người trong chúng ta. Và khi quý ông bà anh chị em suy nghĩ đến sự hy sinh của Chúa, có ba điều quý ông bà anh chị em cần nhớ đến. Quý ông bà anh chị em cùng nhớ, hôm cách đây 2 tuần tôi nói về tình thương của Chúa, có 3 chữ mà chúng ta cần nhớ đến. Quý ông bà anh chị em còn nhớ 3 chữ đó không? Hay là 3 cái điểm mà chúng ta cần nhớ đến? Thứ nhất, tình yêu thương của Chúa như thế nào? Tình yêu thương của Chúa như thế nào? Rất là cá nhân. God's love is very personal. Chúa không phải là cái đấng mà ở xa lắc xa lơ, không có thèm để ý tới con người. No, God's love is very personal. Chúa, tình yêu thương của Chúa rất là cá nhân. Thứ hai, tình yêu thương của Chúa đã, Chúa không có chỉ nói là ta yêu các ngươi, nhưng mà Chúa đã làm gì? Chúa đã chứng minh điều đó qua sự hy sinh của Ngài, bằng hành động. God proves His love. His love is personal. His love is proving. Và điểm thứ ba, tình yêu thương của Chúa là gì? Tình yêu thương của Chúa toàn hảo. God's love is perfecting. Khi mình tin nhận Chúa, mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì tình thương của Chúa, tình yêu của Chúa làm cho mình trở thành một người toàn hảo. Nói về tình thương của Chúa có ba chữ chúng ta cần nhớ. Nói về sự hy sinh của Chúa cũng vậy, có ba chữ chúng ta cần nhớ. Tiếng Việt mình nó dài hơn, nhưng mà tiếng Mỹ thì ngắn hơn. Cái điểm đầu tiên, cái chữ đầu tiên mà chúng ta cần nhớ khi nói đến sự hy sinh của Chúa, thứ nhất là gì? Sự hy sinh của Chúa. Chúa tình nguyện, Chúa hy sinh. God sacrificed. Jesus gave his life for the world voluntarily. Voluntarily. Chúa hy sinh, Chúa tình nguyện, không ai ép uổng, không ai bắt Ngài hy sinh chịu chết cho nhân loại cả. Chúa dâng thân thể mình, Chúa ban cho cái thân thể của Ngài, cuộc đời của Ngài, Chúa chết cho nhân loại. Chúa không phải là một tử tội khi bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Ngài là Thượng Đế. Ngài tình nguyện hy sinh trên thập tự giá. Cho nên nếu quý ông bạn chị em nhìn cái sự hy sinh, sự chết của Chúa với cái quan điểm của con người mà thôi, thì quý ông bạn chị em sẽ thấy có một người thầy Do Thái rất là đặc biệt. Và người đó bị định tội gì? Định tội lộng ngon. Và rồi bị xử tử trên thập tự giá. Nếu quý ông bà anh chị em nhìn cái chết của Chúa Giê-xu với cái khía cạnh của pháp lý thì như thế nào? Chúng ta thấy sự công bằng bị lạm dụng ở đây. Chân lý bị lạm dụng ở đây. Bởi vì sao? Một người rất là hiền hòa, rất là nhân từ, phải nói là một anh hùng đến thế gian này để giúp đỡ, để cứu độ con người, dạy những điều tốt đẹp. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra? Chính quyền, những cái bậc lãnh đạo tôn giáo đã bắt Ngài, đã biện đủ lý do để định tội Ngài, và cuối cùng xử tử Ngài như là một tử tội như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể nào nhìn cái sự hy sinh của Chúa qua cái khía cạnh của con người hay là của pháp lý được. Chúng ta chỉ được một cái cách mà chúng ta nhìn về cái sự hy sinh của Chúa mà thôi. Đó là chúng ta phải nhìn cái sự hy sinh của Chúa qua một cái quan điểm gọi là quan điểm thiên thượng. You have to look at Jesus' sacrifice with a divine perspective. Một Thượng Đế chí cao chí thánh, một Thượng Đế công bình, một Thượng Đế thánh khiết, Ngài đã mặc lấy cái hình của con người để đến trong thế gian, xả thân ra, đổ huyết ra để đền tội cho cả nhân loại. Không thể nào hiểu nổi. Tạ ơn Chúa, sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta, mỗi người trong chúng ta. Chúa đến trong thế gian này, Ngài tình nguyện để Ngài hy sinh cho cả nhân loại. Ngài không phải là tự tội. Sự hy sinh của Ngài không phải là tình cờ hay là ngẫu nhiên hay là con người dự định để giết Ngài được. Ngài quyết định đến trong thế gian này. Ngài có cái chương trình để chết thế cho con người. Ngài quyết định Ngài phải chết lúc nào. Kinh Thánh nói sao? Khi kỳ hạn đã trọn. Chúa quyết định đúng cái thời điểm Chúa chết. Và Chúa cũng quyết định Chúa chết lúc nào? Ngay trước cái lễ vượt qua. Chúng ta biết lễ vượt qua là cái lễ mà Chúa cứu những cái người con đầu lòng của dân Do Thái. Nói đến ở đây Chúa chết đúng cái thời điểm đó để cho thấy rằng không phải Chúa chỉ chết cho một những người con đầu lòng rồi sau này họ chết lại, nhưng mà Chúa chết cho cả nhân loại, và cả nhân loại không có phải chịu chết nữa. Rồi Chúa không những vậy thôi mà Chúa cũng quyết định Chúa chết như thế nào nữa. Chúa chết trên cây thập tự giá. Bởi vì trước khi Đức Chúa Giê-xu chịu hy sinh trên cây thập tự giá, 700 năm, thưa quý ông bà anh chị em, lúc mà người ta chưa có khám, chưa có làm ra cái sự xử tử, chưa có ai nghĩ đến cái sự xử tử con người ở trên cây thập tự giá, trước 700 năm tiên tri, lời tiên tri của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 22 câu 16 đã nói đến cái sự hy sinh của Chúa như thế này, thế nào rồi. Chúng nó đâm lũng tay và chân tôi. They pierce my hand and feet. Chúa quyết định Chúa phải chết như thế nào. Cho nên thưa quý ông bà, khi suy nghĩ đến sự hy sinh của Chúa, chúng ta phải nhớ đến cái chữ là Chúa tình nguyện. Chúa chết. Voluntarily. Cái chữ thứ hai mà chúng ta cần nhớ là Chúa, sự hy sinh của Chúa, Chúa thay thế. Chúa thay thế. Chúa chịu trừng phạt thay thế cho cả nhân loại. Sự hy sinh của Chúa cho cả nhân loại. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu anh chị em nào đang chơi smartphone mà không phải đọc Kinh Thánh, cẩn thận, trong giờ này chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cần phải tôn trọng Chúa. Alright, chỉ nhắc nhở vậy mà thôi, bởi vì đây là điều mà chúng ta cần cẩn thận. Tôi ao ước Chúa luôn luôn ban phước trên quý ông bà anh chị em, mà chúng ta không có tôn trọng Chúa như vậy, Chúa không thể nào ban phước, nhưng mà họa tới nữa chứ không phải là phước. Cho nên tôi xin nhắc nhở một lần nữa, ở đây chúng ta thấy Chúa đến, Chúa chịu trừng phạt cho tất cả, Chúa thay thế cho cả nhân loại. Tiếng Mỹ dùng cái chữ, một cái chữ mà nó cũng rất là thần học, cái chữ gọi là vicariously. God died, Jesus died voluntarily, Jesus sacrificed vicariously. Chúa hy sinh, Chúa mang lấy tội lỗi, Chúa gánh lấy sự trừng phạt cho tất cả nhân loại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những cái sự đau đớn, hy sinh từng chút một, tất cả những điều đó Chúa mang trên thập tự giá. Chúa chịu đau khổ từ trong vườn Gethsemane. Tất cả những điều đó là những điều mỗi một chúng ta, mỗi người trên thế gian này phải chịu trong hỏa ngục. Và Chúa đã làm điều đó cho mỗi một chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta được cứu không phải là Chúa bỏ qua những cái tội lỗi của chúng ta. We are saved not because God overlooked our sins. Không phải. Chúa, chúng ta được cứu bởi vì Chúa thay thế cho chúng ta. Chúa chịu hy sinh cho tất cả mỗi một người trong chúng ta trên thập tự giá. Cho nên tất cả những cái sự đau đớn từng chút một mà Chúa đau đớn, tất cả những điều đó là những điều mà mỗi một chúng ta phải chịu. Chúa đã chịu hết cho chúng ta. Cho nên cái sự trừng phạt ở trong hỏa ngục về tội lỗi nó khủng khiếp vô cùng, đến nỗi mà Chúa không có chịu nổi. Chúa phải đến trong thế gian này, Chúa chết để cho con người có con đường giải thoát. Cho nên, và chỉ có Thượng Đế mới làm được điều đó mà thôi. Con người không ai trong chúng ta làm được cả. Có một số người nói như thế này, tôi làm chứng về Chúa, nhất là những người Hồi giáo, những người đạo Hồi giáo. Họ nói Chúa Giêsu chết một mình, Chúa chết cho cả nhân loại, nghe không có lý. Bởi vì trong cái cuốn Koran của họ có viết về cái điều đó, một người có thể đền mạng cho một người mà thôi. Cho một người như vậy mà chết cho cả nhân loại, no way. Cho nên họ không tin cái điều đó. Quý vị trả lời như thế nào? Chúa Giêsu chết cho cả nhân loại, trả lời sao? Thưa quý ông bà anh chị em, họ nói nghe có lý, mạng đền mạng, thế thôi. Một người chỉ hy sinh được cho một người, tại sao có thể hy sinh cho cả nhân loại? Đúng, nói về phương diện một người, con người. Con người, chỉ người đó là chỉ người mà thôi. Nhưng mà họ quên một điều, đó là Chúa Giêsu không phải chỉ là một người. Ngài là Thượng Đế, vĩ đại chí cao chí thánh. Tôi có một đồng đô la, một đồng ở đây. Mua đồ gì một đồng thì tôi có thể sử dụng được cái đồng đô la này. Nhưng mà quý vị biết là năm 1934 tới 35 thì ở nước Mỹ này họ có làm cái đồng đô la 100 ngàn. Quý ông bà chị em có bao giờ thấy được cái đồng đô la 100 ngàn đó chưa? Lên mạng kiếm có, Google có. Họ chỉ làm trong vòng 2 năm rồi họ không làm nữa. Nhưng mà cái đồng đô la 100 ngàn đó chỉ sử dụng ở trong nhà nước mà thôi chứ không có tung ra thị trường. Cái đồng đô la 100 ngàn đó nếu quý vị có tới ngày hôm nay, và lạm phát đồ giá trị tiền nó lên xuống nó mất giá rồi đó, một đồng đô la 100 ngàn đó bây giờ có thể nó trị giá là 1.800.000 bây giờ. Bây giờ tôi có thể dùng một đồng đô la này tôi mua một món đồ trị giá một đồng đô la. Nhưng mà nếu mà tôi dùng cái 100 đồng đô la đó, 100.000 đô la đó tôi mua thì được bao nhiêu món đồ thưa quý ông bà anh chị em? 1.800.000 món đồ mà một đồng đô la này có thể mua được. Thưa quý ông bà anh chị em, cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài là Thượng Đế. Cái bank account của Ngài là vô hạn. Ngài chết, Ngài có thể trả cho tất cả những tội lỗi ở trên đời này. Ngài không phải chỉ có một đồng. Nhưng mà Ngài có vô số, và ngay cả Ngài trả hết cho cả nhân loại từ Adam cho tới cái người cuối cùng tận thế đi nữa, Ngài cũng dư vô số tiền. Cho nên chúng ta để ý cái chỗ đó, Chúa Giêsu không phải chỉ là một người, Ngài là Thượng Đế, Ngài là đấng tạo hóa. Ngài nói rằng bạc là của ta, vàng là của ta. Không những trái đất này của ta, nhưng mà cả cái vũ trụ vô tận này của ta. Nên chúng ta để ý cái chỗ đó, Chúa Giêsu Ngài thay thế cho chúng ta. Khi nghĩ đến sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta, thứ nhất là Chúa làm gì cho chúng ta? Sự hy sinh của Chúa, Ngài tình nguyện. Thứ hai là Ngài thay thế. Và điểm thứ ba đó là, tôi tìm cách dùng cái chữ tiếng Việt đó là thắng. Sự hy sinh của Chúa đem lại sự chiến thắng cho những người con của Ngài. God's sacrifice is victoriously. Quý vị biết cái kẻ thù lớn nhất của con người là gì không? Tội lỗi. Không ai có thể thắng được tội lỗi. Ma quỷ. Sự chết, không ai có thể tránh được sự chết và âm phủ. Tội lỗi, ma quỷ, sự chết và âm phủ, không ai có thể thắng nó được. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, và Ngài đã sống lại sau khi Ngài chết, Ngài đã thắng tất cả bốn kẻ thù đó. Hallelujah! Tạ Chúa! Tạ Chúa! Sự hy sinh của Chúa dành cho mỗi một chúng ta tuyệt vời vô cùng. Cho nên khi quý ông bà anh chị em đến một cái lễ an táng của một người tín đồ, một người con của Chúa, đây là một điều tuyệt vời vô cùng. Cái mộ không phải là chấm dứt của cuộc đời người đó. Ngôi mộ không phải là chấm dứt. Bởi vì Chúa Giêsu đã bị chôn trong mộ và Ngài đã sống lại một cách vinh hiển. Những người con của Chúa cũng sẽ được sống lại trong vinh hiển với Chúa đời đời. Tạ ơn Chúa. Ở trong Thi Thiên 116 câu 15 nói như thế này: sự chết của các người thánh là những người con của Chúa đó, sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Tạ ơn Chúa. Chúng ta có được sự đắc thắng của Chúa. Tạ ơn Chúa vì sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Cho nên khi nói về sự hy sinh của Chúa, sự chết của Chúa trên thập tự giá, chúng ta phải nhớ đến một chữ nữa, đó là chữ chiến thắng. Chúa ban cho chúng ta sự thắng của Ngài. Tại sao chúng ta phải làm chứng về Chúa cho người khác, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì họ cần biết Chúa yêu họ vô cùng. Chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác bởi vì con người không có con đường giải thoát. Chúng ta làm chứng về Chúa bởi vì Chúa là con đường duy nhất. Cho nên một người khi họ khước từ Chúa, họ đi vào địa ngục, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà họ không bao giờ không được Chúa yêu. You can go to heaven, you may go to heaven unsaved, but you can never go to heaven unloved. Chúa yêu thương chúng ta. You have to reject God's love. You have to step over God's Jesus sacrifice. Mình phải khước từ tình thương của Chúa, tình yêu vô đối của Chúa. Mình phải bước qua cái sự hy sinh, cái thăng báo của Chúa. Mình phải khước từ cái ân điển của Chúa, sự thương xót của Chúa, để rồi mình mới đi vào địa ngục được, thưa quý ông bà anh chị. Chứ không phải là được. You can go to heaven. You may go to heaven unsaved, but you can never go to heaven unloved. Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Đó là lý do mà trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu số 9, Chúa nói như thế này: Chúa không chậm trễ vào lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục yêu thương đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người ăn năn. Tạ ơn Chúa. Tại sao mình phải làm chứng về Chúa cho người khác? Điểm cuối cùng, bởi vì không có lúc nào tốt bằng lúc này. Thời gian nó qua nhanh vô cùng. Con người mình ngồi đây như thế này, tôi đứng trước mặt quý ông bà anh chị em như vậy, nhưng mà không biết giây phút nào có thể rời khỏi thánh đường này. Tôi sẽ đi Đức, không phải là đi qua bên Đức, nhưng mà đi Đức. Chúng ta thấy cuộc đời rất là ngắn ngủi vô cùng. Thời gian không có lúc nào tốt hơn là lúc này. Và đó là lý do chúng ta có cái câu lời Chúa nói ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2 phần B. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau, có ở trong tờ chương trình. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2 phần B. Xin chúng ta cùng rập ràng đọc với nhau. Kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Chúng ta không biết lúc nào mình sẽ rời khỏi đời này và bạn hữu của mình sẽ rời khỏi đời này. Chúng ta không biết được. Quý ông bạn, xin tưởng tượng với tôi một chút ha. Cuộc đời của chúng ta giống như một cái đồng hồ như vậy. Đi vòng quanh đồng hồ, khi chúng ta mới ra đời là bắt đầu cái từ số 0 của 1 giờ. Rồi mình đi nguyên cả cuộc đời của mình 12 tiếng đồng hồ. Tới cái đúng 12 giờ là chúng ta chấm dứt cuộc đời. Phải không? Tất cả chúng ta trên đời này, chúng ta đang nằm ở đâu đó trong cái kim đồng hồ. Có thể có người đang ở lúc 3 giờ, có người đang ở lúc 6 giờ, có người đang ở lúc 9 giờ, có người đang ở lúc 11 giờ 55 phút, có người đang ở lúc 11 giờ 59 phút. Cái điều đó là cái điều mà không ai biết được lúc nào mình sẽ tới cái giờ 12. Có thể mình đang ở cái giờ 3 nhưng mà bùm một cái tai nạn xe cộ. Chúng ta thấy cái tsunami, động đất năm 2011 ở bên Indonesia, ở bên Thái Lan đó, đùng một cái tháng 12 năm 2011, quý bạn xem còn nhớ, bùm một cái hơn 300.000 người chết. Hơn 300.000 người chết. Họ đã đến 12 giờ. trung bình mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ trên thế giới của chúng ta đang sống đây, có hơn 150.000 người đi vào cõi vĩnh cửu, rời khỏi đời này. Thời gian rất là ngắn ngủi, thưa quý ông bà anh chị. Cho nên đó là lý do mình cần phải nói về Chúa, đem tin lành cứu rỗi của Chúa, giới thiệu cho bạn bè của mình. Bởi vì không sớm mà muộn, tôi hôm qua tôi có kể cho trong cái giờ Hallelujah Party, tôi có người anh rể, đúng ra là ảnh chết cách đây cũng 4 tuần rồi. Ảnh người Mỹ, tướng tá rất là ngon lành, khỏe mạnh, mỗi tuần đi tập võ 3 ngày rồi có đủ thứ huy chương, ảnh đi thi ở đâu là cũng được huy chương vàng cả. Đồng một cái cách đây 3 tuần cũng thờ phượng Chúa như quý ông bà anh chị em như vậy, ảnh ngồi kinh thở nó, cái hơi thở nó không có bình thường, nó rất là ngắn. Chị của tôi nói thôi phải đi emergency coi thử. Sau khi thờ phượng đi emergency, đúng là ảnh chết lúc đó rồi, ảnh bị nghẽn tim. Nhưng mà tạ Chúa khi tới bệnh viện, cái bệnh viện gần nhà họ không có cách chữa cho nên phải đi qua bên cái trường đại học ở San Francisco, UCSF. Họ chụp hình rồi coi đủ thứ, họ thấy có một cái phép lạ xảy ra rất là kỳ diệu, là cái trái tim của ảnh nó bị nghẽn, có một cái đường máu nghẽn, mà cái đường máu nó nghẽn là chết liền. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa làm việc rất là kỳ diệu, ngay chỗ cái đường máu đó nó tẻ ra một cái đường máu khác. Họ không hiểu tại sao cái điều đó có thể xảy ra. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Anh của tôi, tướng tá ngon lành như vậy, nhưng mà có thể đi đất bất cứ lúc nào. Chúa còn thương xót cho anh sống tới giờ phút này. Chúng ta tạ ơn Chúa. Bạn hữu của chúng ta còn sống, nhưng mà không biết lúc nào họ sẽ rời khỏi đời này. Time is running out for your friends, for your family members. So you have to do it quickly. Mình phải cố gắng, phải cố gắng. Đừng có chần chờ, nhưng mà làm chứng về Chúa bất cứ cơ hội nào mình có được. Và đó là lý do mà Hội Thánh chúng ta có truyền giảng vào 26 tháng 4 đến đây. Có thể quý ông bà anh chị em nói tại sao cần phải có, thưa quý ông bà anh chị em, cái này là cấp bách. Bởi vì sao? Không những là mạng lệnh của Chúa mà thôi, nhưng mà những người bạn hữu của quý vị có thể lắm, quý vị là người duy nhất mà họ biết để họ tin nhận Chúa, họ vào được thiên đàng. You are the only one that they only hope to go to heaven. Mà quý ông bà chị em không làm điều đó, không có ai giới thiệu Chúa cho họ được nữa cả. It's so important. Mà không những họ được vô thiên đàng quý báu như vậy, nhưng mà Chúa ban thưởng cho những người làm chứng của Chúa cho người khác. Phải là như tôi đã nói hồi rồi, là không phải mục sư hay là những người trong ban chấp hành mới làm chứng về Chúa cho người khác. Chúa nói hãy đi, tất cả những con cái của Chúa đi làm chứng về Chúa cho người khác. Và khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác, Chúa nói, Chúa ban thưởng cho chúng ta như thế nào? Ê-sai đoạn 52 câu số 7. Những kẻ đem tin tốt làm chứng về Chúa đó, tin lành của Chúa, tin mừng của Chúa, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp dường nào. Chúa ban thưởng cho chúng ta kỳ diệu vô cùng khi chúng ta phân lời Chúa. Chúng ta biết lý do tại sao mình phải nói về Chúa cho người khác, làm chứng về Chúa cho người khác. Và cầu xin Chúa cho chúng ta vâng lệnh của Chúa, lời nói cuối cùng của Chúa trước khi Ngài về trời. Hãy đi chứng Chúa cho người khác. Amen.